Chào kính yêu của chúng con, một lần nữa chúng con trở lại với lời của Ngài, là lời thánh, là lời viết cho chúng con sáng hôm nay. Nguyện xin lời của Chúa đến với mỗi lòng của chúng con, chạm sâu xa trong linh hồn của chúng con, chỗ nào mà Chúa muốn chúng con làm nên mới, chỗ nào mà Chúa muốn đổi mới chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao giờ này trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Ngài che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Ban ơn cho con, ban ơn cho người translate. Mỗi chúng con cần ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa thân ái kính chào Hội Thánh trong tình yêu của Chúa. Một người hành hương, ông gặp một số người đang làm việc tại một cái khu nhà đá, liền bắt chuyện. Ông nói: thưa ông có vẻ giống như là một tu sĩ. Thì người hành hương nó mở đầu: phải, đúng vậy, người tu sĩ đáp.
Good morning, church. A pilgrim walked along a road and saw some men working on a stone building. You look like a monk, the pilgrim said. To which the monk replied, I am.
Oh, như vậy thì họ là ai vậy? Những người đang làm trong cái tu viện đó. Thì vị tu sĩ đó phải trả lời đó, họ đó là các tu sĩ của tôi, còn tôi là tu viện trưởng.
Who's that working at the abbey? My monks, I'm the abbot.
Thì cái người hành hương này phải nói là ô, thật là tốt khi thấy từng cái tu viện được xây lên. Thì người hành hương nói như vậy, nhưng mà cái vị tu viện trưởng thì trả lời là ô không, họ đang phá đổ đấy chứ.
It's good to see a monastery being built, said the pilgrim. Oh, no, no. They're tearing it down, said the abbot.
Sao vậy? Người hành hương trả lời.
What for? Asked the pilgrim.
Có phá đổ như vậy thì chúng tôi mới có thể thấy được mặt trời mọc vào lúc bình minh.
So we can see the sunrise at dawn, said the abbot.
Đây là cái điều mà gia đình Joseph đã làm. Họ đã phải phá bỏ một số ước mơ riêng khi Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, vào trong gia đình để Chúa chiếu ánh sáng của Ngài trên nhân loại.
This is what Joseph's family did. They gave up some of their dreams when Jesus, the Son of God, entered their family, so that he would shine his light in the world.
Hơn nữa, nếu mà thành thật mà nói đó, thì dù cho có lập kế hoạch có tốt đến đâu đi nữa, thì Joseph cũng không thể biết được tương lai của gia đình mình sẽ ra như thế nào.
Moreover, no matter how well he planned, Joseph could not know what his family's future held.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng ngay cả với một tương lai phía trước không chắc chắn, thì nơi an toàn nhất vẫn là nơi Đức Chúa Trời dẫn dắt, và gió của Đức Thánh Linh sẽ thổi chúng ta đến những nơi đầy ngạc nhiên trong kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
However, God wants us to know that even though the future is uncertain, the safest place to be is where God leads you. The wind of the Holy Spirit will blow us to surprising places according to His plan and His purpose in our lives.
Về năm mới với câu hỏi mới, và Chúa dẫn Joseph đi trong cái kế hoạch, cũng như là Chúa dẫn chúng ta sẽ đi trong kế hoạch của Ngài như thế nào?
So let's start this new year with this question. The question is, how does God lead us in His plan?
Kế hoạch của Chúa cho chúng ta theo sự hướng dẫn từng bước và dựa trên cái sự vâng phục của chúng ta mỗi ngày.
God's plan gives us step-by-step instructions based on our obedience each day.
Trở lại với câu 19, nhưng sau khi vua Herod băng thì có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto.
Verse 19. But when Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt.
Nhưng để có thể hiểu tại sao cái phân đoạn kinh thánh này sáng nay bắt đầu với cái chữ nhưng đó, thì chúng ta phải hiểu cái chuyện gì đã xảy ra trước đó.
In order to understand why today's passage begins with but, we must understand the context of what happened.
Chúng ta biết là trong cái sự hướng dẫn của Chúa có 3-4 lần thiên sứ của Chúa hiện đến, và cứ mỗi lần á thì hiện đến với Joseph thì đem một cái điều ngạc nhiên, một cái sự thay đổi lớn, một cái sự bất ngờ cho Joseph.
In God's word, the angel of the Lord appeared to Joseph 3 times, and each time brought a surprise, a major change and something unexpected for his life.
Tôi đọc cái phần kinh thánh này mà tôi ngạc nhiên lần thứ nhất khi Mary nói với Joseph là em đang có thai. Và thật là sững sờ phân vân đương lúc mà Joseph toan đem để nhẹm đó, thì thiên sứ báo tin rằng tất cả những cái điều này đều nằm trong kế hoạch của thiên thượng và thai đó là bởi Đức Thánh Linh.
The first time was when Mary said, "I'm pregnant," and Joseph was about to divorce her secretly. The angel came to convince him that this was all within the divine plan of God, and the baby conceived in her is of the Holy Spirit.
Mà ngạc nhiên hơn nữa đó là Joseph đáp ứng như thế nào. Trong Matthew đoạn 1 câu 24 chép, khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình.
So how did Joseph respond? In Matthew chapter 1 verse 24, it says, "When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife."
Lần thứ nhì thì thiên sứ đến để bà cảnh báo cho Joseph rằng đó, phải đem con trẻ, đem gia đình mình sang trốn sang Ai Cập bởi vì vua Herod đang kiếm con trẻ mà giết.
The second time was when the angel came to warn Joseph to take his family and flee to Egypt because Herod wanted to kill Jesus.
Quý vị có biết không? Tiễn chân gia đình Joseph là tiếng khóc của những người mẹ có con trai từ 2 tuổi sắp xuống bị Herod giết vì không có chịu yên ủi vì chúng nó không còn.
What happened next was the cry of mothers who had their sons ages 2 and under killed by Herod, refusing to be comforted because their kids were no more.
Bây giờ nghĩ mà xem, nếu là mình sẽ nói như thế nào? Chúa ơi, thôi đủ rồi. Tại sao Chúa không ban cho Herod này một cái cơn đau tim thì có phải dễ dàng hơn không?
If it were us, how would we respond? Lord, enough is enough. Why couldn't you just cause Herod to have a heart attack instead? Wouldn't that be better?
Không. Kế hoạch của Chúa có thể đi ngược lại những gì có lý theo chúng ta. Mà Chúa phán sao? Hãy đi. Và Joseph gì? Không có chần chờ, không có cố gắng tìm hiểu mọi việc, cũng không có đợi đến sáng. Ngay đêm đó ông thu xếp gia đình và đi đến Ai Cập.
No, God's plan may go against what makes sense to us. God said move. Joseph didn't wait to try to figure it all out. He didn't wait until the next morning. He got them packed that night and headed out to Egypt.
Và cái phần đoạn kinh thánh mà chúng ta học sáng nay đó là lần thứ ba thiên sứ đến nói với cùng Joseph là phải đem Chúa Giêsu, đem gia đình mình trở lại Israel vì đây là thời điểm an toàn rồi và vì lý do là Herod đã chết, đã qua đời.
The third time the angel came to Joseph to let him know it was safe to bring Jesus back to Israel because Herod had died.
Thưa hội thánh, chúng ta thử nghĩ thử xem coi. Tại sao Chúa không có cho Joseph một cái bản kế hoạch trong đó chỉ nhấn A, B, C, D những cái điều gì cần phải theo? Tại sao Chúa không cho chúng ta là những người tin Chúa, sau khi tin Chúa rồi, một cái bảng chỉ dẫn theo từng bước từng ngày theo Chúa? Tại sao Chúa không cho?
Think about this. Why didn't God give Joseph a full blueprint with step-by-step instructions? Why didn't God give us a step-by-step roadmap for our future?
Bởi vì nếu Chúa cho chúng ta một cái bảng tất cả những điều sẽ xảy ra trong tương lai của chúng ta thì nó không còn là đức tin nữa và là không còn sự trông cậy nữa.
Because if we did, we wouldn't live by faith and trust if he did.
Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái câu chuyện trong Giáng sinh xảy ra đều được Chúa sắp đặt và kế hoạch của Ngài nó dựa trên từng việc lần lượt Joseph cần phải biết và Chúa muốn Joseph thực hiện.
Everything that happens in this Christmas story is planned by God, and his plan is based on a need to know basis for what he wants Joseph to do next.
Và chúng ta biết là những cái câu chuyện Giáng sinh kết thúc trong cái hình ảnh mà gia đình của Joseph lặng lẽ từ cái con đường từ Ai Cập mà trở về xứ Israel.
And so, the end of the first Christmas story shows Joseph's family on their way back to Israel.
Và chúng ta cũng nhận biết thêm đó là trong câu 22 chúng ta biết là gì? Ban đầu thì Joseph muốn về xứ Judea. Nhưng mà rồi đó có việc ngăn trở là Achelou ông ta lên ngôi mà ông này cũng ác lắm. Cho nên Joseph sợ và bỏ ý định, cho nên ông lui về Galilee đến ở thành Nazareth.
In verse 22, Joseph initially wanted to go back to Judea, but something happened. He gave up his intention and instead came to Galilee to stay in Nazareth.
Cái sự thay đổi ý định lần này nó không phải là lần đầu tiên, nhưng là một trong những cái chuỗi dự tính riêng của Joseph đã chấp nhận, ông hủy bỏ để bước theo một cái kế hoạch lớn hơn Chúa định sẵn.
This change of plans is not the first one, but one in a series of plans that he abandoned to follow God's greater plan.
Năm 2023, năm mới, để xây dựng điều mới có khi đòi hỏi chúng ta phải gỡ bỏ điều cũ. Như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đẹp đẽ.
In order to build new things, we must get rid of the old. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians chapter 5, verse 17.
Vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì?
So now what? What am I going to do?
Thưa Thánh, cái vấn đề lớn nhất mà gia đình Joseph tiếp tục phải đối diện đó, khoan nói cái vấn đề khó khăn, khoan nói cái vấn đề vất vả, sống với sự hiểu biết con trẻ Giê-xu là ai đó, trong sinh hoạt mỗi ngày đó, mới là điều khó khăn nhất, thách thức nhất về đức tin.
The biggest issue that Mary and Joseph must continue to face is living with the knowledge of who Jesus is in their daily family life.
Chúa cũng có thể làm đảo lộn mọi cái kế hoạch của chúng ta trong những, cho những người ở trong cái kế hoạch cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của chúng ta cũng phải tiếp tục đối diện đó là Chúa Giê-xu là ai trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
It's the same for everyone in the story of redemption. The biggest issue we face is the same. Who is Jesus in our daily lives?
Khi Chúa sai thiên sứ đến gặp Joseph, Đức Chúa Trời muốn như là muốn nói với Joseph như thế này: ta đã chọn con vào cái chương trình lớn lao cho cả nhân loại. Ta chọn con để cứu mang con trẻ Giê-xu. Con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Joseph, con nghĩ sao?
When the Lord sent an angel to Joseph, it was as if God was saying, I have chosen you in the great plan for all mankind. I have chosen you to carry the child. That son will save his people from their sins. Joseph, what do you think?
Joseph làm y như lời thiên sứ đã dặn. Có nghĩa là Joseph chỉ có nói yes, mà không có tranh cãi, không có tỏ ra thái độ, không có chậm trễ. Và từ đó, hài nhi Giê-xu đã trở thành trung tâm của gia đình, trung tâm của mọi sinh hoạt, trung tâm của cuộc sống. Đây, cái chỗ này nó phải là cái chủ đích cho đời sống của chúng ta này.
Joseph did what the angel of the Lord had commanded him. He said yes with no arguing, no attitude, and no delay. Just yes. Since then, the child Jesus became the center of all activities for Joseph's family. This should be the same in our lives.
Buổi sáng hôm nay, ngày đầu năm, Chúa cũng gõ cửa lòng của chúng ta. Chúa giống như là nói với mình sáng nay nè, con, ta đã chọn con vào chương trình đời đời của ta. Ta muốn trở thành là trung tâm của đời sống con. Con nghĩ sao?
On this New Year's Day, the Lord has asked our souls, I have chosen you to be part of my eternal plan. I want to be the center of your life. What do you think?
Tôi cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta một năm mới, chúng ta có một cái cảm nhận mới mẻ rằng không có gì là bất khả thi với Chúa. Xin Chúa thay thế cho cái sự nghiệt ngã, bất an của chúng ta bằng cái ân sủng vô tận đời đời của Ngài.
I pray for the Lord to give us a renewed sense that nothing is impossible for Him, to replace our insecure grimness with His inexhaustible graciousness.
Xin Chúa giúp cho chúng ta có tầm nhìn của một năm mới, cũng như là Joseph sẽ nói là yes, hoàn toàn đầu phục Chúa, và được Chúa cung cấp cái sức mạnh và lòng can đảm trong cái chiến thắng, trong khải hoàn của Chúa.
And help us to envision a new year totally surrendered to Him and triumphantly supplied with His strength and courage.
Và chúng ta nhờ ơn Chúa, mỗi chúng ta sẽ nhạy cảm theo ý muốn của Chúa, bước đi trong sự vâng lời và để Chúa trở thành trung tâm của mọi sinh hoạt, mọi ước mơ của chúng ta.
By God's grace, we will be sensitive to God's will, walk in obedience, and let Him become the center of every activity and every plan in our lives.
Tôi muốn thực tế hơn một tí xíu, thay vì đi làm ngày Chủ nhật phải không? Không, dành thờ phượng, thì giờ để thờ phượng Chúa và tìm kiếm Chúa. Mua những cái gì xa xỉ không cần thiết hay sao? Không, hãy nghĩ đến Chúa, giúp đỡ những người thiếu thốn là một trong những cái cách mà Chúa là trung tâm.
For example, instead of working on Sunday, worship and seek God instead. Instead of spending money on unnecessary and expensive things, think of God and help those in need.
Đức Chúa Trời vẫn tìm người sẵn sàng bỏ cái dự định riêng mà đi theo kế hoạch của Chúa. Ngài vẫn tìm người sợ, giàu sợ đó, nhưng theo sự hướng dẫn của Chúa từng ngày qua lời của Chúa.
God still seeks someone who is willing to leave their own plans to follow His plan. He still seeks out those who fear and follow His words for daily guidance.
Bây giờ thử trung thực với chính mình đi. Nếu tôi nhiều ngày mà bỏ qua không đọc lời Chúa, thì nhờ ơn Chúa bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ thiết lập lại cái giờ tĩnh nguyện với Chúa, phải bắt thiết lập lại cái giờ có lời của Chúa, lời Chúa.
Try to be honest with yourself. If you skip reading God's word, pray that with God's grace to start reestablishing devotional time with His word today.
Bây giờ yên lặng một chút đi. Điều gì mà mình đã nói không với Chúa nhiều năm đó, xin Chúa giúp để năm nay mình sẽ nói yes với Ngài.
And whatever has made you say no to God for all these years, may God help you to say yes to Him this year.
Quý vị có tin Chúa vẫn can thiệp vào đời sống của chúng ta để dẫn chúng ta đi trong kế hoạch của Ngài như là Ngài đã làm cho Joseph không?
Do you believe that God still intervenes to lead us according to His plan?
Bác sĩ Em là một khoa học gia nổi tiếng về ung thư. Thì có lần ông đi đến cái thành phố khác để nhận giải thưởng trong cái lĩnh vực y tế, nghiên cứu y tế của mình.
Dr. Ahmed, a well-known cancer specialist, was on his way to another city where he was to get an award in the field of medical research.
Tuy nhiên sau khi mà cái máy bay cất cánh được 2 giờ đồng hồ đó, thì lại phải hạ cánh xuống bởi khẩn cấp, là bởi vì có một cái sự trục trặc trở ngại kỹ thuật, cho nên ông máy bay phải đáp xuống một cái sân bay gần nhất.
However, after the plane took off, within the next 2 hours, the plane made an emergency landing at the nearest airport due to a technical issue.
Bây giờ làm sao đây? Sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cái hội nghị này, thì cho nên bác sĩ Em với thuê một chiếc xe hơi và tự lái xe đến cái hội nghị đó, chỉ cách có 4 tiếng đồng hồ thôi.
He got afraid that he was going to miss the conference. So Dr. Ahmed rented a car and drove himself to the conference, which was only 4 hours away.
Tuy nhiên, ngay sau khi ông rời đi thì thời tiết đột nhiên thay đổi và một cái cơn bão lớn ập đến. Và sau 2 tiếng đồng hồ lái xe, và rồi ông biết là mình sẽ lạc rồi, cho nên đói, mệt, cuối cùng ông cũng tìm thấy được một cái ngôi nhà nhỏ có vẻ rất là tồi tàn ở bên đường.
Unfortunately, shortly after he left, the weather suddenly changed and a heavy storm began. After 2 hours of driving, he got convinced that he was lost. Feeling hungry and tired, he finally found a small old house.
Thất vọng quá, ông ra xe, ông gõ cửa nhà, thì một người phụ nữ với một cái gương mặt u sầu ra mở cửa và nói rằng cô không có một cái bất kỳ một cái điện thoại kết nối nào, nhưng mà cô vẫn vui lòng mời ông bác sĩ vào bên trong cho đến khi thời tiết tốt hơn.
Desperate, he got out of his car and knocked on the door. A lady with a face that looked like she had a heavy heart opened the door and told him that she doesn't have any phone connection, but she would kindly invite the doctor to come inside until the weather improved.
Trong cái căn phòng ấm cúng rồi bây giờ, thì trước khi ông mời ông dùng trà, ăn bánh mì, người phụ nữ hỏi rằng ông có thể cầu nguyện cùng cô không? Thì bị bác sĩ, ông mỉm cười, ông nói rằng không, ông chỉ tin vào khoa học.
Before giving him hot tea and bread to eat, the lady asked him if he would join her for prayer. Dr. Ahmed smiled and said that he believes in science only.
Ngồi bên tách trà. Bây giờ bác sĩ Ahmed thấy rằng dường như cái cô này cứ mỗi lần cầu nguyện xong á, thì cô lại cứ tiếp tục với lời cầu nguyện nữa. Có lẽ là cô đang cái cầu nguyện cho một cái đứa trẻ đang nằm trong nôi đó.
Sitting on the table with the tea, the doctor watched the woman. Every time she finished the prayer, she started another prayer for a small baby in a crib.
Thắc mắc quá. Thì ông ấy hỏi là có phải cô đang cầu nguyện cho đứa trẻ trong nôi đó không? Rồi ông tiếp rằng, liệu Chúa có nghe lời cầu nguyện của cô không?
Feeling curious, he wondered if she was praying for the little child in the crib. He continued, "Will God hear your prayers?"
Người phụ nữ chỉ cười nhẹ, cười buồn mà nói rằng đứa trẻ đó là con trai của cô đang mắc một cái loại ung thư mà rất là hiếm gặp và chỉ có bác sĩ em mới có thể chữa lành. Mà cô không có tiền. Hơn nữa thì bác sĩ em lại sống quá xa ở một nơi thành phố khác.
The lady gave a sad smile and said that the child is her own son who is suffering from a rare type of cancer. And maybe Dr. Ahmed can cure him, but she doesn't have any money to give him. Moreover, Dr. Ahmed lives in another far-off town.
Nhưng mà cô tin chắc rằng một ngày nào đó Chúa sẽ trả lời. Và trên cái nét mặt thanh thản của người phụ nữ, cô ánh lên một cái niềm tin kiên định rằng, và cô nói là thế này, tôi sẽ không cho phép nỗi sợ hãi của mình vượt qua cái đức tin của tôi.
But she was convinced that God would one day give her son a miracle. The woman reflected a steadfast belief and said, I will not allow my fear to overcome my faith.
Quý vị biết ông bác sĩ Am ở ông sao không? Sững sờ, không nói nên lời, mình ngồi đây. Và trong nước mắt ông thì thầm cái điều gì đó trong hơi thở của mình. Chúa ơi, Ngài thật tuyệt vời.
Stunned and speechless, Dr. Ahmed was in tears. He whispered under his breath, Oh, God is great.
Bây giờ ông bắt đầu không hồi tưởng lại. Đầu tiên là trục trặc máy bay. Rồi dông bão xảy ra. Ông mất phương hướng. Và rồi dường như tất cả nó xảy ra theo cái lộ trình như đã được lên kế hoạch trước.
He remembered the sequence of events that led him here. First, the plane malfunctions. Then a thunderstorm hits and he gets lost. All of this seemed to happen in a pre-planned sequence.
Và bác sĩ em đã nhận ra là không có gì tình cờ cả. Chúa không chỉ đáp lời cho người cầu nguyện phụ nữ này mà Ngài còn dẫn ông đi trong kế hoạch của Chúa đã định để chứng kiến sức mạnh của đức tin, tin nơi một Đức Chúa Trời hằng sống.
Dr. Ahmed realized that nothing happened by chance. God not only answered her prayer, but also led him to follow God's plan to witness the power of faith.
Đây là điều chúng ta thấy trong toàn bộ cái câu chuyện của Joseph, gia đình Joseph. Và trước một cái tương lai không chắc chắn, gia đình Joseph đã kinh nghiệm cái nơi an toàn nhất là nơi Đức Chúa Trời dẫn dắt đi.
This is what we see in the whole story of Joseph's family. Facing an uncertain future, Joseph experienced the safest place to be is where God leads him.
Vậy trở lại với câu hỏi về tôi sẽ làm gì thì hãy đặt Chúa vào đời sống chúng ta.
Let the Son of God enter our life.
Nương cậy Chúa để Chúa dẫn đi trong cái kế hoạch của Ngài.
By God's grace, living according to His plan.
Và để qua chúng ta Chúa chiếu ánh sáng của Ngài trong thế gian này, trong những người xung quanh.
So that He will shine His light in the world.
Năm 2023 sẽ có khó khăn và chưa rõ ràng như thế nào.
2023 will be difficult and unknown.
Nhưng gió Thánh Linh sẽ thổi chúng ta đến những nơi đầy ngạc nhiên và trong kế hoạch của Chúa, với mục đích của Chúa cho chúng ta.
But the Holy Spirit will take us to surprising places according to His plan and His purpose for our lives.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
May God bless you. Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, phải chúng con sẽ đối diện với năm 2023 này chưa biết như thế nào. Nhưng lạy Chúa, lời của Chúa nhắc cho chúng con qua gia đình của Joseph Chúa đã bày tỏ cho Joseph từng bước và Ngài đến với cuộc đời của ông để phán dạy những điều cần phải làm. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con có lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con đến với lời của Chúa mỗi ngày, để qua lời của Chúa, Ngài sẽ giúp cho chúng con từng bước mà chúng con phải đi theo Ngài trong kế hoạch của Ngài và trong mục đích của Ngài cho chúng con, là những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là những người được dựng nên mới cho những điều mới của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa chúc phước lại cho hội thánh của Ngài trong buổi sáng hôm nay, cho dùng lời của Ngài để nâng đỡ chúng con trong năm 2023 này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.